Lộc xin chào quý vị. Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh. Một phúc trình mới cho thấy Úc chưa chuẩn bị cho mối đe dọa an ninh phát sinh từ biến đổi khí hậu. Hàng trăm người Úc chạy trốn khỏi Lebanon đã trở về nhà trên chuyến bay hồi hương đầu tiên của chính phủ. Thể thao, giai đoạn giao dịch trao đổi cầu thủ AFL bắt đầu. Và tin Việt Nam, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh ra tù, tập trung điều trị ung thư. Sau đây là bản tin chi tiết. Các chuyên gia cảnh báo rằng biến đổi khí hậu chứ không phải là mối đe dọa quân sự do Trung Quốc gây ra, là vấn đề an ninh lớn nhất mà Úc phải đối mặt. Một phúc trình đáng báo động từ nhóm các nhà lãnh đạo an ninh Úc về khí hậu cho biết, quốc gia này chưa chuẩn bị cho các mối đe dọa do biến đổi khí hậu gây ra, khiến an toàn tương lai của quốc gia và hàng tỷ đô la gặp rủi ro. Một trong những tác giả của bản báo cáo, cựu chỉ huy lực lượng quốc phòng Úc Chris Berry cho biết, Úc đã nhắm mắt làm ngơ trước những rủi ro của biến đổi khí hậu về mặt an ninh, khiến quốc gia này dễ bị tổn thương. Trong khi đó, người Úc từ Lebanon trở về trên chuyến bay hồi hương đầu tiên của chính phủ liên bang đã đến Sydney. Khoảng 3.800 người Úc đã ghi danh với chính phủ để rời khỏi Lebanon. 349 người đã đáp xuống chuyến bay của Qatar Airways tại Sydney. Chuyển qua tin khác, Hoa Kỳ cho biết họ đánh giá rằng các hoạt động trên bộ của Israel tại Lebanon cho đến nay vẫn còn hạn chế. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Dannon cho biết đất nước ông vẫn tiếp tục chiến đấu trên nhiều mặt trận và ông hứa với Iran rằng sẽ có phản ứng đáp trả cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của nước này. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Mueller nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ hy vọng Israel sẽ nhắm mục tiêu vào Hezbollah ở Lebanon theo cách tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và giảm thiểu thương vong cho dân thường. Các buổi lễ và cuộc biểu tình đã được tổ chức tại Israel và trên khắp thế giới để kỷ niệm một năm ngày Hamas tấn công Israel 7 tháng 10 năm 2023. Cuộc tấn công đã giết chết khoảng 1.200 người Israel, khiến khoảng 250 người bị bắt làm con tin, trong đó 101 người vẫn bị giam cầm. Tại Israel, hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài nhà của Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu, dẫn đầu là gia đình của các con tin, dơ cao ảnh của những người thân yêu và dành một phút mặc niệm. Cũng liên quan, người dân Palestine ở Gaza cho biết họ cầu nguyện để có cuộc sống trở lại như trước ngày 7 tháng 10, khi họ kỷ niệm một năm kể từ cuộc ném bom mới nhất của Israel vào dải Gaza. Israel đã giết chết ít nhất 42.000 người Palestine ở Gaza từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 và đã di dời gần như toàn bộ dân số 2,3 triệu người của vùng đất này. Việc Israel hạn chế viện trợ và phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng và nông nghiệp ở Gaza đã khiến toàn bộ dân số phải đối mặt với tình trạng bất ổn nghiêm trọng. Tỷ lệ dân số phải đối mặt với nạn đói cao nhất trong lịch sử được ghi nhận. Quay trở về Úc, các nhà môi trường cho biết hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trên thế giới mang tên Nature Positive tạo cơ hội để hành động và ngăn chặn tình trạng mất đa dạng sinh học và sụp đổ hệ sinh thái. Sự kiện này được tổ chức tại Sydney, quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, quan chức chính phủ, học giả, các nhóm môi sinh và những người thổ dân. Tổng giám đốc điều hành của Quỹ Bảo tồn Úc, Kelly O'Shaughnessy, cho biết mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh là nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động tập thể để bảo vệ thiên nhiên. Tin liên quan đến y khoa, hai nhà khoa học đã giành giải Nobel về sinh lý học và y học vì phát hiện ra microRNA, những đoạn nhỏ của vật liệu di truyền cung cấp một cách để các nhà khoa học kiểm soát những gì đang xảy ra trong tế bào của chúng ta. Phát hiện của họ có thể dẫn đến những cách mới để điều trị các bệnh bao gồm cả ung thư. Một hội đồng trao giải thưởng tại Stockholm cho biết công trình của hai nhà khoa học Mỹ Victor Ambros và Gary Ruskin đã tiết lộ một chiều hướng mới về quy định gen, những điều cần thiết cho mọi dạng sống phức tạp. Chuyển qua tin thể thao, giai đoạn trao đổi AFL đã bắt đầu khi các câu lạc bộ được tự do thực hiện giao dịch cầu thủ cho đến tối thứ Tư tuần tới 16 tháng 10. Premiership Eagle Jack Darling đã chính thức rời câu lạc bộ của mình trong suốt 14 năm và sẽ gia nhập North Melbourne. Trong khi đó, cầu thủ vô địch Melbourne Alex Newbullen đã chính thức tuyên bố anh sẽ gia nhập Adelaide vào năm 2025. Chuyển qua tin Việt Nam, Ngày 7 tháng 10, thì nhà hoạt động dân chủ nhân quyền và gây quỹ từ thiện Nguyễn Thúy Hạnh đã mãn hạn tù. Gia đình của bà Hạnh nói thời gian tới bà sẽ tập trung điều trị bệnh ung thư. Ông Huỳnh Ngọc Chênh, chồng của bà Hạnh, phát biểu với BBC tiếng Việt rằng vợ ông bị xét xử kín vào ngày 31 tháng 7 năm 2024 về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, ngày 7 tháng 4 năm 2021, bà Hạnh bị khởi tố bắt tạm giam ngay trong tuần lễ mà Việt Nam có nội các mới, đứng đầu là Thủ tướng Phạm Minh Chính, một cựu trung tướng công an. Theo gia đình bà Hạnh, việc tạm giam bà Hạnh đã bị quá hạn nhiều lần, nhưng cơ quan an ninh điều tra vẫn không đưa ra kết luận. Ông Huỳnh Ngọc Chênh cho biết trên Facebook cá nhân, vợ của ông mắc bệnh vì chế độ ăn uống mất vệ sinh trong trại tạm giam. Đồng thời, bệnh trầm cảm của bà Hạnh ngày càng trở nặng vì chế độ khắc nghiệt của nhà tù. Vào buổi sáng đón bà Nguyễn Thúy Hạnh mãn hạn tù, có cả bà Bùi Thiện Căn, mẹ của nhà báo Phạm Đoan Trang, và bà Thu Đỗ, vợ của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương.